นะโมตักดักทาโตยาดาราอรหะเดตามิตัมโบดาตวะโบงตัมบานิลัมmình nói cái này chưa
nhắc lại để từng biết quên ở đâu
ok đang nói về bây giờ nói về mới tuần trước mình nói về cái văn huệ okay. Cái quan trọng là cái văn huệ là mình chỉ cần nghe pháp thôi mình trồng được cái chủng tử để phát được cái huệ đó. Muốn tu lâu dài phải trồng cái chủng tử văn huệ, sau rồi mình có cái gọi là cái quang huệ, quán huệ. Ok, cái quán huệ là phải cần tu một thời gian mới được cái này. Cái mà cái văn huệ mình phải đọc, mình nghe thôi ra là được cái văn huệ, mình có cái chủng tử đó mình sẽ được văn huệ. Ngược lại, cái quán huệ là cái mình phải tu mới đạt được. Cái quán huệ này là mình thấy được cái không. Đạt được cái quán huệ này không phải là dễ đâu. Okay. Cái Phật pháp á, là cái pháp của cái cửa không. Thành ra cái Phật pháp, mình tu Phật pháp đó, để mà thấy được cái không đó. Thấy được cái không đó là cái quán huệ. Tại sao gọi là quán huệ? Tại vì cái này tại nhờ lúc trước mình đã nghe những cái lý thuyết đó rồi. Tại mình đã từng nghe rằng á, cái ngã mình là cái không. Ok. Phải để ý đấy, cái loại chủng tư mình đang trồng. Và hàng như nếu mình nghe những cái lý thuyết về cái ngoài đạo á, thì mình đang trồng chủng tử cho cái ngoài đạo. Ngược lại, mình nghe giảng kinh về nguyên thủy thì mình trồng cái gì? Mình trồng cái chủng tử cho cái huệ của nguyên thủy. Nghe hiểu không? Mình ngược lại, mình nghe được những cái lý thuyết đại thừa thì mình đang trồng chủng tử cho đại thừa. Tại sao nó quan trọng? Nếu nó quan trọng tại vì tiếp tục á, nên mình tiếp tục tu á, thì bỗng nhiên trong lúc mình tu á, thì bỗng nhiên những cái lý thuyết mình đã nghe lúc trước rồi đó, bỗng nhiên mình hiểu. Cái đó là cái quán huệ đó, hiểu chưa? Nó quan trọng vậy đó. Có gì xảy ra chứ quý vị chưa, là đang làm bài toán, mà bài toán bí bài toán làm không được, giải bài toán không được, cái bỗng nhiên mình cứ giải hoài cả tiếng đồng hồ giải không được, cái lúc mình đi ngủ ngày hôm sau mình thức dậy một cái bỗng nhiên biết giải cái bài toán. Có ai có thấy cảm, có được cái kinh nghiệm như vậy? Hồi trước tôi học tiếng toán học thành là tôi bị cái này hoài à, cứ kẹt hoài giải không được, cái ngồi mình xin, cái nằm ngủ ngày hôm sau nhiều khi giải được bỗng nhiên tự động như vậy. Ok, cái đó là cái quán, đó là quán huệ đó. Cái này phải học toán không, bất cứ gì mình học cái gì mình vậy, bỗng nhiên mình đang kẹt mình biết, bỗng nhiên mình ngủ cái bỗng nhiên tự động thời gian bỗng nhiên mình hiểu được. Ok, cái đó là cái quán huệ đó. Phải trồng cái nhân rồi mới phát quả được. Thầy nghe phải hiểu cái văn huệ nó quan trọng cho đó, phải trồng đúng cái chủng tử nó mới nảy được cái quán huệ. Okay. Là cái mà tại mình đã từng đã nghe rồi, bỗng nhiên trong thời gian lâu dài cái chủng tử nó chín đi, thành bỗng nhiên mình hiểu được cái lý tưởng đó. Cái quán huệ là cái bỗng nhiên mình hiểu, bỗng nhiên mình hiểu cái lý tưởng đó, mình cần phải giảng. Tôi nói cái gì cho một cái ví dụ rất nổi tiếng bên thiền. Có một người tu thiền rồi tu một thời gian bỗng nhiên được giác ngộ. Ok, thì cái khoa cái tu cái hoa tu cái tham thoại đầu đó nó khó dễ sợ lắm. Ok, cái ông này ông tu tham thoại đầu mà ông giác ngộ được cái tham thoại đầu nó hay chỗ là bỗng nhiên mình tu bỗng nhiên gọi là đồn ngộ. Cái này gọi là đồ ngộ, cái bỗng nhiên mình tu bỗng nhiên mình giác ngộ như vậy. Ông này ông hỏi là hòa tu là gì, thì cái tham từ đầu gì, bỗng nhiên mình ngồi mình quán một cái bài hỏi cho câu hỏi thôi, là ai đang người niệm Phật, là ai người niệm Phật, là ai niệm Phật, cứ ngồi đó mình cứ quán hoài, ai là người niệm Phật, ai là người niệm Phật,
quá ngoài lâu ngày lâu năm dài tháng bỗng nhiên, lâu tháng dài năm bỗng nhiên mình giác ngộ. Pháp nó dễ sợ, cái pháp đại thừa thiền môn dễ sợ lắm, quán như vậy thôi mà bỗng giác ngộ. Thì cái người ông thiền sư này tu tham thà đầu thời gian rất là lâu mà bỗng nhiên giác ngộ. Giác ngộ một cái ông mừng quá, wow, giác ngộ một cái sướng dễ sợ lắm. Thì lúc mà được giác ngộ một cái đó là nó tuyệt vời dễ sợ. Thành ra ông nhảy tưng lên, ông mừng quá, ông sướng quá, ông nói tôi được rồi. Thì người ta mới hỏi ông, hỏi vậy chứ giác ngộ được cái gì, biết ông trả lời sao? Cái này nổi tiếng trong thiền môn, rất nổi tiếng. Ông nói rằng là tôi cảnh thức được là người đi là đàn bà. Dễ sợ không? Đấy, cái vị sướng đấy không? Đâu cần đi học đâu mà cần giác ngộ. Cái nó bởi mới gọi là giác ngộ. Okay. Hiểu được cái nguyên tắc người ni là người đàn bà. Ok. Cái quán huệ là cái mình hiểu được, tự nhiên mình hiểu được, không phải từ ngoài mà đọc tới. Nên phải cần biết trước rồi đã. Bởi vì okay, nói cho quý vị biết cái bí mật này như vậy nè. Quý vị phải có cái văn huệ mới mở được cái quán huệ. Phải nghe đúng cái lý thuyết mới mở được cái huệ, mới hiểu được cái lý thuyết đó. Cái huệ mà quý vị mà người ta tu, người ta giác ngộ đó là ai cũng đọc rồi. Cái huệ mà người giác ngộ đó là nó không khác gì cái huệ quý vị đã đọc rồi hết á. Cũng phải từ qua cái văn huệ mới được giác ngộ. Cái giác ngộ là cái mình hiểu được tất cả mọi người đã biết. Không có bí mật gì ở trong hết á. Cái bí mật là ở trong người mình á, mình thấy được cái đó. Chứ không phải từ ngoài nó đưa vào. Tại cái đó là từ ngoài này. Cái này từ ngoài tới quý vị. Ngày nào đó mà quý vị thức tỉnh được tất cả những cái này mà từ trong mình thấy được á, cái đó gọi là giác ngộ. Nghe hiểu không? Cái giác ngộ như vậy đó. Sau đó rồi cái trình độ nó cao hơn một tí. Cái đầu tiên thấy đó là quý vị muốn mở cái huệ là phải thấy được cái không. Cái đó là cái thứ nhì, là cái quán huệ. Thứ nhất đó, phải nhớ lại cái quán huệ đó, ok, là cái mình thấy được cái không. Sau đó rồi một trình độ cao hơn nữa. Tại sao cái quán huệ nó quan trọng? Tại vì mình thấy được cái ngã mình nó không. Mình thấy là mình cái ngã mình không rồi mình mới giác ngộ được. Okay. Cái ngã không đó là mới một cái không đầu tiên mình thấy thôi, gọi là vẫn còn cái gọi là một cái trình độ không thấp thôi. Okay. Rồi cái một trình độ sau đó là cái giác ngộ, là cái giác ngộ lớn hơn của cái không, mà cái không này là không thiệt sự. Bây giờ quý vị biết tất cả cái bí mật về giác ngộ rồi đó. Có ai thắc mắc gì không?
Cái
có văn huệ nhưng được chưa có quán huệ. Hiện bây giờ cái ngã mình nó còn đó, mình có cái văn huệ như thường.
Cái văn huệ là mình đã biết, mình đã nghe những cái lý thuyết đó rồi. Hàng mình nghe cái, mình nghe là cái ngã là phải không, cái đó là cái văn huệ. Mình biết cái ngã mình phải là không, mình không thấy cái ngã mình nó chưa không. Mặc dù mình biết nó không phải là, mình thấy nó không phải là, vẫn còn cái ngã. Nhưng mình biết rằng là nó phải là không, cái đó gọi là văn huệ. Cái quán huệ là khi nào mình thấy được cái ngã mình là không rồi, cái ngã mình nó hết rồi, nó gọi là cái quán huệ. Xong rồi cái trình độ cao hơn nữa, trình độ gọi là giác ngộ đó, bên đại thừa đó. Mình thấy được tất cả đều là không hết. Tôi hỏi cho nó, ví dụ cho nó rõ. Cái ngã mà không nghĩa là gì? Ngã không gì? Không ai biết hả? không tham sân si, đúng đúng, vẫn còn si, nhưng đều cái loại si nó bớt nhiều lắm. Okay. Cái say si của người mà có được cái quán huệ đó, vẫn còn cái si rộng ấy, nhưng cái si đó nó nhẹ hơn cái si của mình, không thèm lý để truy cầu. Mình biết còn ngã, tại mình còn cái một còn chứ, mình cái tâm mình biết vẫn còn cái dục, vẫn còn cái dục, cái đó là cái ngã mình nó đòi. Bỗng nhiên thấy chiếc xe đẹp một cái, thấy chiếc xe đẹp mình thích, muốn được chiếc xe đó. Ai cũng biết tôi thích chiếc xe Ferrari màu đỏ. Thành ra khi mình thích chiếc xe có nghĩa mình còn cái người ngã đang đòi chiếc xe đó, đang đòi chiếc xe đó, là cái ngã nó vẫn còn. Mình biết ngay là lúc đó, ngày đó mình biết mình là mình ham xe màu đỏ vậy, sợ ngày đó bỗng nhiên nó không thèm. Ok, ta nói cúng thầy chiếc xe đỏ, không cần. Cúng thầy cái áo, không cần. Cúng thầy ở chùa, cảm ơn. Thôi được. Thu không cần. Nó không biết là ngã rồi. Cái ngã muốn có người đòi. Cái thực tế của cuộc đời mình á, thực tế cuộc đời mình á, mình vẫn còn đòi, vẫn còn muốn. Cái nghĩa thằng ngã nó đòi đó, nó vẫn còn đó. Ngày nào đó mình thấy mình không cần muốn, không cần, mình có đầy đủ. Tại sao mình đòi? Mình đòi là mình cảm thấy mình cần. Đúng không? Mình cần chứ. Cần cái gì? Cần cái gì? Chẳng hạn như mình cần người ta thích mình. Đúng không? Cái bà này chẳng hạn, bà đứa con nít mà tuần trước nó tới đó, nó giận bà một cái là bà sợ. Thôi để tôi lấy 2 đồng tôi đưa nó để tôi mua kẹo cho nó, để nó không có giận tôi nữa. Cái đó cái là đòi cái thích mình. Cái đó là ngã mình. Chứ còn nếu như mà nói mày giận kệ cho mày giận, mày thích cho mày thích, không khác, không cần thiết. Khó mà là không có ngã. Khi mà cái ngã mình nó không rồi, người ta thương mình, người ta thích mình, hoặc người ta ghét mình, không khác, không khác. Cái đó là cái tự do thiệt sự của mình. Thấy cái đó sướng như sợ. Mình đang phải thú thật là mình đang kẹt vào là mình vẫn cần cái ông chồng mình hoặc là người bồ mình thích mình, đúng không? Cái cậu trẻ đó nó khác biệt là tại vì cậu chỉ thích bị ruồng bỏ thôi.
Cậu đó không biết nghe cái nào, không biết nghe.
Không nghe.
Con
nghe.
Không
biết nghe. Thích làm thôi chứ còn không. Sao đâu cần nghe đâu. Bà nói khi nào đó tại thôi chưa cần có nhu cầu để mà nghe, chừng nào có nhu cầu cũng như nghe được ngay. Đâu cần nghe đâu. Ok, cái mà cái sung sướng của cái tự do đó nó rất đặc biệt. Ok, tại sao nó thích thú vậy nè? Tại hiện bây giờ cái sung sướng quý vị có đó phải là do người khác cho mình. Cái này tôi giảng cái gì mà quý vị không hiểu rằng cái hạnh phúc mà quý vị đang đeo đuổi đó, cái hạnh phúc phải cho người khác cho mình, nó từ ngoài đi vào mình mới hạnh phúc được. Chứ còn cái hạnh phúc mà cái người mà khi mà có huệ rồi, cái người mà có huệ rồi, cái hạnh phúc của họ là không từ ngoài tới, là không cần ở ngoài nữa. Tại sao nó quan trọng vậy đó? Chẳng hạn như cái gì mà thích ăn cà rem như tôi vậy, okay. Có cà rem ăn thì rất là sung sướng. Ăn cheesecake xong rồi, ăn xong nó no rồi ăn được nữa. Thì ngày hôm sau ăn hết cà rem rồi, okay. Bây giờ thèm cà rem. Cái sướng mình á, cái hạnh phúc mình á, khi mình thiếu cái cà rem đó, bởi vì mình khó chịu. Cái đó là cái bất hạnh phúc của mình. Thành ra một ngày mình hạnh phúc, ngày sau mình không có hạnh phúc. Okay. Cái hạnh phúc mình á, là lúc mình có cái ngã nó không á, là mình không bị thiếu thốn nữa. nên mình lúc nào mình cũng hạnh phúc anh. À, cái đó không, cuộc đời nó không còn lên voi xuống chó nữa, cái đó sung sướng khác, đặc biệt khác đó. Ok, không còn phiền não nữa, hoặc là cái quán huệ.
Bây giờ tôi không biết là tôi không thích mấy người vị sư. Nó hỏi á, ông vị sư đang hỏi, cái gì nghĩ sao? Hả? Sư cô nghĩ sao? Sư cô nghĩ sao? Lúc mà cái ngã nó không còn còn thấy sướng không? Hả? Ông hỏi đó, kỹ sư hỏi đó, kỹ sư hỏi là nếu nhưng mà cái ngã tôi nó không rồi, tôi còn thấy sướng không thầy? Đồng ý không? Ai đồng ý vậy không? Nếu mà còn cái ngã thì sao không thấy sướng được? Còn hả? Đồng ý không? Ai đồng ý không? Hai người, ok hai người, ok ba người, ai đồng ý nữa không? Ai cũng nghi ngờ tôi, cái sợ bị tôi lừa hoài, chán vậy sợ. Kỹ sư nó dốt dễ sợ. Nói lại để nhắc lại giảng ngu. Nói lại
tâm tôi nó lẹ dễ sợ. Khi mà tâm bậy tôi gạt ngay lập tức, nên tôi quên ngay lập tức. Bởi cái trí nhớ nó mất dễ sợ. Khi mà bậy tôi gạt bụp. Tôi nghe một cái là mất ngay lập tức. Không còn nữa. Không thể nào làm dơ tôi được. Tôi nghe tầm bậy một cái là tôi quên ngay lập tức à. Chưa?
Bây giờ nó sợ rồi, nó ngọng rồi. ông giữ đó, ông nói thầy nói là ông Phật Bồ Tát đâu cần phải thử lạc đâu. Cái lạc không, Phật Bồ Tát có thể từ người khác tới. Ok, tôi nói là cái óc quỷ quái quá. Tụi đàn ông quỷ quái dễ sợ. Hỏi ông nhắc lại dùm tôi, ông muốn nói cái gì đó mà ông như bị ông cũng quên luôn nè, ông như tôi ông quên luôn, ông mới nói gì tụi nó quỷ vậy sao? Dạ. Nếu như khi quý vị được cái quán huệ này rồi, ok, assuming that you have this, khi quý vị được cái quán huệ này, tức cái ngã nó không rồi á, nếu như mà quý vị lúc đó quý vị không còn cái sung sướng này, tu làm cái gì? Lúc đó mình thành như là vật vô tri rồi, đúng không? Nó còn gì nữa đâu, nó còn gì đâu, đúng không? Sao bỗng nhiên từ mình một cái chúng hữu tình mình thành chúng vô tình? Cái đó đâu phải là giác ngộ, không có cái gì huệ ở trong hết á. Còn tôi đi từ từ, tại mấy người kỹ sư phải lý luận cho họ cho rõ ràng, họ mới hiểu được, họ mới tin được, nghe được chưa? Đồng ý không? Tức là có nghĩa đầu tiên đó là mình vẫn còn biết cái sung sướng chứ. Đồng ý không? Cái người hữu tình mình là chúng hữu tình, có nghĩa là mình có tình cảm. Mình đi từ từ cho người ta thấy. Ok, ông này không hiểu. À, là
vẫn còn tình cảm như thường. Ok, đâu có mất đâu. Mình vẫn còn là người hữu tình mà. Vì vậy lúc đó mình khác người lúc trước ở chỗ nào? Mình khác chỗ này cái gì vậy? Nó khác chỗ này này. Trước khi mà quý vị đạt được cái quán huệ đó, ok, cái mà cái cảm giác mà mình thích thú đầu tiên của mình, mình được đó, mình đòi thêm nữa.
Thấy tôi đi thế nào chưa?
Trước khi mình có huệ á, mình vẫn đòi, mình thấy ôi cái này thích quá, thêm nữa nhé, thêm tí nữa nha. Cái lúc mà sau mình được cái quán huệ, mình thấy được cái sướng đó, điều mình không có đòi, cái tư tưởng nó không nhảy lên đòi thêm nữa, cái khác chừng nữa thôi. Biết sướng mà không đòi, nghe không?
Ngược lại
hoặc mình thấy mình khổ, thấy mình đang đau, nhưng mình không có đòi, nó ngừng lại. Cái đó là ngã nó không. Cái đó là tự do thiệt sự của mình đó. Thấy không? Lúc mình thành được cái quán huệ, lúc đó mình không còn bị chấp vào cái khổ, mình cũng không chấp vào cái sướng nữa.
Ông nói là nếu như mà thấy sướng mình không gọi thêm sướng đó gì, có gì vui vẻ đó, sướng đó không đủ à.
Mấy người kỹ sư này nó thông minh lắm, như đều nó vẫn bị mập mù thôi.
Sư cô trả lời sao bây giờ?
Ông nói đúng, nếu mà sướng xong mình không sướng nữa thì đâu có thêm gì đâu, đâu có lợi gì đâu. Mình bây giờ mình thích đâu, tại vì bộ như mình có được 1 đồng, mình có được 1 triệu, xong mình thêm được 1 triệu khác nữa, 2 triệu, xong thêm 3 triệu, xong 4 triệu, 5 triệu, nó mới sướng. Cái đó có sướng, cái là sướng khác.
Đồng ý không? Có lý không? Đúng không? Lý do mình thích muốn ăn hơi thêm là tại vì càng ăn càng sướng nhất. Đồng ý không?
Thêm, nếu mình không đòi thêm thì mất cái vui của cái đòi thêm.
Tôi nói thiệt ra ông nghĩ chuyện đó, tôi nghĩ đó là giúp ông. Sao trả lời sao bây giờ?
Ác ôn lắm.
Mấy người mà dám ngồi, dám ngồi. Ngày hôm qua tôi chọc nó là cái người vào, người mấy giảng sư khác dám ngồi cái ghế của ông Tuyên Hóa đó, mà ngồi giảng cái giơ tay hỏi ông, hỏi câu hỏi này là qua thử ngồi được bao lâu. Chân nó đau, cái ngồi đó là xếp bằng ngồi chân bắt đầu nó đau. Đó là gì? Trả lời sao bây giờ?
Quán rồi.
Cái quan hệ là mình không đòi không lạnh nữa. Còn
cái đó là khi mà đòi là đốt cái lửa lòng lên đó, là cái đó vẫn còn thấy lạnh, con ngã nó vẫn còn thấy lạnh, nó đòi không lạnh nữa. Hiểu không? Lúc mà
hỏi những câu hỏi như vậy nó ác ôn dễ sợ lắm. Hiểu không? Cái quán huệ là khi mặc dù mình lạnh, mình vẫn chấp nhận cái đó, mình không thèm đốt lửa lòng còn thấp. Okay. Đó là ông dạy cho những người lúc đó thôi. Còn cái người mà trình độ này rồi, ta không thèm, lành là lành thôi. Chắc có chuyện phải làm nhé. Hiểu không? Cái huệ người ta làm chấp nhận cái lạnh thôi, chứ còn ta không thèm làm gì hết. Nó gọi là cái huệ. Mình không cần cái lạnh hoặc cái nóng nữa. Mình muốn được tự do được mới tự tại được. Không, mình đói mình cũng không than phiền, mình no cũng không sung sướng hơn gì mà đòi no này. Okay. Cái đó là cái vô ngã. Thì khéo nhau. Chữ một cái là ổng quên. Mà nhắc khéo một cái là vẫn nhớ ngay lập tức. Ông nói nếu như mà không biết lạnh biết nóng, lạnh nóng không nhầm nhé thì có gì sướng nữa. Ông nó thích lên thích xuống, thích nóng biết lạnh, thích nhảy lên nhảy cứ tưng mới gọi là sướng. Ok. Về đi dưới Nam Mỹ một cái đời rất nóng, cảnh biển đẹp, tôi thích. Ok. Tối nhiệt độ nó xuống, mình thấy lạnh, mình thấy khó chịu. Nghe không? Sáng trời nóng ấm thì sung sướng, tối trời lạnh một cái là thấy đau khổ. Sáng trời ấm lại một cái thấy sung sướng, tối trời ấm lại thấy đau khổ. Đời mình nó lên voi xuống chó như vậy. Ông này cũng gọi cái sướng, ông cũng là vậy. Ông muốn vừa sướng vừa khổ, vừa sướng vừa khổ, vừa sướng vừa khổ. Cái này là cái mình, cuộc đời mình như vậy. Lúc sướng lúc khổ, lúc sướng lúc khổ, lúc sướng lúc khổ, lúc sướng lúc khổ. Cái đầu mình như vậy. Cái mình gọi cái hạnh phúc của mình đó, là mình chỉ chọn nhớ lại những cái gì mà lúc mình sung sướng thôi, nhiều hơn, lâu hơn. Còn lúc mình khổ, mình giấu đó, mình xóa đó. Các ai không đồng ý không?
Mình là như vậy.
Dạ. Thế ông mới nói là như vậy thì cái khi mà có cái huệ như thế, nên thầy nói cái huệ như vậy thì mình có thể chọn cái huệ mình để mình chặn lại cái dưới thôi, mình không thấy cái khổ đâu, chỉ thấy cái sướng thôi, không gọi là có huệ chứ, đúng không? Mình lấy cái xấu mà bất hạnh phúc mình gạt nó ra. Nghe thì ông nói là bây giờ mình dùng cái huệ đó, lúc mình sướng thì mình cứ sướng thêm nữa, còn lúc mà mình khổ thì mình chặt cái khổ đó, mình không làm lớn nữa đó. Đó, mình làm lớn. Đó. Ok. Đó. Cái gì đâu? Đó. Đúng. Có người cũng đồng ý nha. Nghe ông nói không? Để trước khi ông nói rằng á là cái quán huệ là khi đó thằng ngã nó không, nó đâu có đòi nữa đâu, nó đâu cần đòi phải sướng thêm, nó đâu cần đòi là không không được thêm, khổ thêm, thằng đâu có được, đâu có được. Chứ cô nghĩ sao, có hỏi không? Cái lý do người ta giảng được là tại người ta chưa thấy cái đó, không thể dùng chữ mà giảng được. Bà ngoài phần này có hỏi bà thằng ác. Thế hỏi ác thì sợ hóa có ông cung đồ gì cộng không? Và nghĩ là có một ngã nó đòi thêm nữa. Ai có ngã nó đòi tiến bộ tiếp. Thân của cao lên nhé, phải cao thêm nữa nhé. Thì có ngã không? Ai cũng đồng ý đúng không? Ngọc sao? cái cô kia sao? Hả? Đúng không? Có đúng không? Đừng đòi mà. Đúng không? Right? Bác này có ngã không? Cái đó gọi là gì vậy? Hỏi mấy ông thầy người ta trả lời sao? Cái này phải trở lại thầy hỏi lại, bây giờ thầy giảng con về cái vô ngã nè. nếu con được cái vô ngã rồi cũng đòi thêm nữa, chắc là còn ngã không thầy? Tôi trả lời sao bây giờ? Tại vì cái bắt kẹt tôi quá. Nếu tôi nói có, ok, là có một cái ngã nó đòi thêm, ok. Nếu tôi nói có cái ngã nó đòi thêm, sao tôi gọi nó là vô ngã được? Lạy người ta chứ, nó hỏi mình lạy nó tha cho thầy chứ. Tôi là cái tiểu tăng mà hỏi mấy câu hỏi hóc búa, tôi trả lời nổi ác dễ sợ. Ngược lại, nếu như tôi nói không có ngã thì ai là người đòi tiến bộ? Hả? Quý vị để ý theo,
mấy đứa con nít nó đâu có sợ thằng, đâu ngán thằng nhỏ đâu. Cái thằng này nó kinh lắm, nó gặp con nít khác là nó hù hết, nó chạy hết. Thấy con nít chơi nhau vui dễ sợ, nó ngán nhau. Thằng này nó võ hơn từ kia tí xíu chứ còn nó sẵn sàng nó ăn đòn à. Bây giờ dạy con nít vui rồi đó, thấy nó đấu nhau vui lắm, thấy nó thoải mái không?
Ok, thấy kẹt thì thơ. Nếu không có ngã thì ai đòi tiến bộ làm gì? Tôi trả lời tôi là tôi không có ngã, tôi không cần trả lời. Được không? Tôi đâu cần trả lời đâu. I don't need to answer you. I don't need to answer her.
Tại tôi ông già mà tôi nói là bây giờ tôi không có ngã, tôi không cần trả lời, để tôi không cần trả lời luôn, né trả lời, thấy không? Thấy cái vô ngã nó lợi. Thấy tôi xài Phật pháp trả lời ngay rồi. Tôi đâu cần hỏi tôi để tôi bắt tôi trả lời, tôi đâu cần trả lời đó, tôi hỏi tôi được.
Nếu như mình muốn họ trả lời sao bây giờ?
Tức con ngã rồi.
Trễ rồi, trễ rồi, trễ. Mình phải dùng trí nhá. Cái đó dùng trí là không được, không được. Trả lời tao bây giờ. Có nhiều lý do tôi giảng chưa được. Có một cái các em tôi trả lời được ngày hôm nay. Những cái khác trả lời chứ gì, chưa muốn trả lời cái gì. Có những chuyện tôi giảng cái gì được ngày hôm nay. Có những chuyện tôi giảng quý vị được ngày hôm nay, tại giảng cái làm hư quý vị hết. Có những chuyện mà quý vị chỉ có quyền nghe khi tới gần đó thôi. Từ xa mà nghe là không được, không được nghe. Cái gì chúng tôi có thể giảng quý vị được là có thể quý vị hấp thụ được các lời ngày hôm nay nè. Ok. Chứ còn có những cái mà phải cần tới đó mới có giảng mới được. Đừng có tưởng cái Phật pháp nó sâu xa, không thể tưởng được. Chỉ dạng được cái trình độ người ta hiểu được thôi. Ông thầy là ông quyết định là có thể đi bao xa, dạng được bao sâu để không hại cái việc tu hành của vị. Ngày hôm nay tôi cho biết một cái về cái chuyện, một cái trả lời nó cho quý vị biết. Tại sao mình coi ngã rồi mà mình muốn tiếp tục tu tiếp được cái quán huệ rồi, okay. Mà mình muốn tu tiếp như thường, vậy mình còn cái ngã là không còn cái ngã. Tại sao được như vậy? Cái nguyện của mình. Hiểu không? Quý vị quyết định á, tôi muốn thành Phật. Quý vị quy một cái là quý vị nói, tôi thề, con phát nguyện, con sẽ thành Phật. Mình phát cái nguyện đó. Vì vậy khi mình tới lành cái vô ngã rồi, mình phải tiếp tục đi tiếp, vì cái thềm nó đẩy mình đi. Cái nguyện lực của mình cho mình biết mình chưa đạt tới đó, mình phải còn tiếp tục đi nữa. Mình phải tiếp tục đi nữa. Thấy Phật pháp dễ sợ không? Chúng tôi đã chuẩn bị cho quý vị từ ngày đầu tiên hết rồi đó. Khi quý vị quy một cái, phát cái nghề đó, để quý vị không thể nào ngừng được. Không cần cái ngã nữa, vẫn tiếp tục đi. Thế đại thừa dễ sợ không? Cái tiểu thừa là tới A-la-hán, vô ngã, ngừng. Kẹt cứng. Bởi vì cái pháp tiểu thừa nó kẹt, nó nguy hiểm cho đó là, khi mà khi đi đạt được mục tiêu một cái là cái việc cả cứng, không còn thằng ngã sao đi tiếp được. Thế dễ sợ không? Lúc đó mình đi tiếp không được nữa. Thì đó nó tới rồi, không mong gì nữa, kẹt cứng, dễ sợ như vậy đó.
Bởi vì bên đại thừa nó cứ chửi tiểu thừa nó cứ đùi A-la-hán ngốc này. Tại vì nó tới nó sẽ kẹt. Cái đại thừa nó sâu xa dễ sợ, nó thâm thúy không thể tưởng được. Không tạo cái nguyện lực đó mà từ lúc đầu để mà đẩy mình tiếp tục đi, lúc tới đó mình kẹt cứng, không còn cái lực để mà đi tiếp nữa. Bây giờ cái vị chưa đạt được cái vô ngã, cái vị tiến bộ, tiếp tục tiến bộ. Tại sao? Tại tôi dù quý vị tôi nói tiếp tục nha, có cái hơn hay hơn nữa. Anh mình làm gì? Thầy nói có lý. Bây giờ tới bây giờ thấy càng ngày nó càng sướng. Thầy nói có gì hơn sướng hơn nữa? Con tiếp tục theo. Thấy nó nguy hiểm dễ sợ. Thấy cái nguy hiểm dễ sợ đâu? Mình bây giờ mình còn tha. Ok, ông thầy dù mình chỉ theo, tại mấy ông thầy cho kẹo ăn kẹo mà mình chạy theo ăn kẹo. Ok. Khi mà tới vô ngã mà cá rồi, nếu mình sướng thêm nữa cũng được, không sướng thêm nữa cũng được.
Ok.
Mình kẹt cứng. Làm sao đi tiếp bây giờ? Đúng không? Đâu cần đâu, đâu cần sướng thêm đâu. Kẹt cứng. Cái tụi tiểu thừa nó là đại tội vì vậy đó.
Được chưa? Cái đó là cái trả lời được ngày hôm nay. Khi quý vị tới trình độ đó, tôi sẽ giảng thêm nữa.
Ừ. Quả mấy?
Quả nào? Có muốn quả xong rồi có nói cho rõ ràng nhé, hỏi cho rõ ràng. Cần có hỏi là gì? Quý vị nghĩ sao?
Được hay sao không được? Là sao không được?
Ồ, A-la-hán phải là Phật tử mới được hả? Hoặc là phải người xuất gia mới được hả? Pháp gì kỳ vậy?
Không cần làm Phật tử cũng là làm A-la-hán cũng được nữa. Tại sao vậy? Có lời gì của mình hay đâu? Lời gì mình dạy cho nó thành A-la-hán, nó không thèm quy, nó làm tu mình làm thầy, dạy làm gì?
Thế lợi gì? Tụi nó trong cái quy mình không làm Phật tử, mình lợi gì? Mình dạy nó làm gì cho mệt hả? Sư phụ nghĩ sao? Phải bắt nó phải quy làm Phật tử mình mới dạy được cái tội gì mình hả? Nó Phật tử thì dạy làm gì tí bây giờ mà. Mọi người là vậy đó, phải phân biệt làm cái gì? Thì cô nhớ lầm rồi, khi mà người ta đạt cái quả là hán tự vận là tại vì có lý do chứ không phải tại vì họ sướng. Họ không muốn khổ. Họ không muốn khổ nữa. Đều không ai tự giận được hết đó. Chưa ai tự giận được hết đó. Tôi nói thẳng với tôi. Họ chỉ tới cái mức là họ phát cái niềm là muốn tự tử để không còn khổ nữa thôi. Thì họ bị chặn rồi. Cái đó bí mật. trả lời là người cư sĩ tu đến trình độ nào cũng được hết. Người cư sĩ có thể tu đến trình độ A-la-hán, tứ quả, có thể tu cao hơn một, đâu cần phải làm người xuất gia. Tôi đã thấy người cư sĩ đã giác ngộ rồi mà. Chứ ai đã, mấy người đó đâu có người nào phải xuất gia đâu. Chưa bao giờ làm tỳ kheo, cũng chưa bao giờ làm tỳ kheo ni hết. Thì người ta như vậy rồi thì đâu cần phải làm A-la-hán, đâu cần phải xuất gia đâu. Đâu cần có phân biệt. Okay. Ai thắc mắc gì nữa không? Okay. Okay. Có cái định Đại Vương Bồ Tát ở trong cái chúng mới hỏi, thành mới giảng cái định Đại Vương là gì. Đây là một người Mahatát, trình độ này là Đại Bồ Tát, cỡ như ông Tiêu Hóa mới cao hơn. Ông này là ông được cái tự tài nhờ cái định lực. Tới trình độ này thì ông không còn cái tình dục nữa. Và cái phương pháp ông tới đó, cái phương pháp ông tới đó, ông đạt được cái trình độ này là tại vì ông ly dục, ông chặt cái dục vọng của ông. Rồi ông trồng phước, trồng vô tận phước, vô lượng phước. Mới nghe tôi giảng pháp gì chưa? Là đâu phải cần thiền đâu, đâu cần phải niệm Phật đâu, đâu cần phải thiền đâu. Muốn tới cái trình độ của cái ngài Đại Bồ Tát này, đấy là một vị Đại Bồ Tát quý vị. Muốn đạt cái trình độ này á, okay, cái mà ông đạt tới cái trình độ của cái Đại Bồ Tát này bằng cách ly dục. Thấy cái dục vọng là chặt, cứ thấy dục vọng là chặt, cứ thấy dục vọng là chặt. Xong rồi trồng phước điền, làm công đức, là giác ngộ. Cái này là hơn cái vô ngã đó nha. Đừng nói ngày nay tôi không giảng gì hết nha. Ngay tôi mới truyền cái pháp, cái đường cái pháp thành Đại Bồ Tát, mới dạy cái gì đó, cái pháp Đại Bồ Tát. Có ai thắc mắc gì không? Kỹ sư nữa. Hỏi là cái mà vô tận cái phước đức này, nó khác cái phước đức chỗ nào? Ông hỏi như vậy, ông hỏi là mình cái thuộc kỹ sư nó mình đang giảng pháp Đại Thừa, mình mới hỏi gì đâu, lắc nhắc không. Hỏi cái mà vô tận cái công đức này có nghĩa là sao, nó khác cái loại công đức thường chỗ nào? Tôi trả lời đó, cái vô tận có nghĩa là ông bỏ ra nhiều thì giờ dễ sợ mà xây công đức, lập công đức, đời đời kiếp kiếp lập công đức. Mất hay mất vui á, ta được cao siêu gì mà nói chuyện. nhiều công đức lắm, phải lập nhiều công đức lắm. Ngày hôm nay mới cúng cho chùa 5 đồng đủ nhiều quá. Đứng nói là ngày nay tới chùa ăn cơm xong rồi cúng 5 đồng công đức quá nhiều, tại vì ông thầy cũng giảng mà mừng cúng cho chùa đại thừa nó có cái số nhân lên, nó nhân sơ quá giàu này. Mình lấy 5 đồng nhân 10.000 một cái là 500.000 đồng luôn. Mình tha hồ mình trở lại mình ăn đời đời kiếp kiếp. Để nó đùa cái vị thôi. Để tôi trả lời cái vị cái vô lượng này. Tôi chọc ổng thôi, tại cái tù kỹ sư nó cái cặn kẽ nó thành ra mình mà chọc nó cho nó vui thôi nha. Thành thật mà nói thì câu hỏi đó tốt. Câu hỏi đó đúng. Cái vô lượng nghĩa là gì? Cái vô lượng nghĩa là sao? Để tôi giảng cái vị cho cái vị vẫn mình giảng cái chữ vô lượng này nhưng đều ở vẫn trong cái sâu xa của đại thừa mình. Ok? Vô lượng là gì? Vô lượng nghĩa là gì? Khi cái vị tạo công đức á, cái gì không có đếm. Nó gọi là vô lượng. Mình chỉ làm thôi. Không tính toán. Nếu cái vị giúp làm công quả một tí mà ngồi đó mà tính toán, ôi ngày hôm nay tôi giúp
tôi làm công cùng lập công lớn lắm nghe. À, khi mà tư tưởng nó nhảy lên một cái như vậy à, vẫn chưa hoài là vô lượng được. Cứ làm thôi, làm hoài, bộ nhớ thành vô lượng.
Ngày đó mà vẫn còn tính toán, mà so đo nó ở cái này nhiều, cái này ít đó. Cái đó là còn xa cái vô lượng. Ok. À, thắc mắc gì nữa không? Cái ông này cũng dễ sợ lắm, Đại Bồ Tát dễ sợ lắm. Trong cái tứ oai nghi đó, khi nào ở trong định? Đi cùng ở trong định, nằm trong định. Tưa ngày này ngồi cũng trong định. Cái gì nữa? Đi đứng nằm ngồi. Hả? Ăn, đâu có ăn. Sao cô nhớ? Cái ăn sao mới nhớ ăn sao kỳ. Trong cái tứ oai nghi là, tứ oai nghi là ngồi nè, nằm, đứng nè, phải đi. À, đi đứng nằm ngồi. Tôi mới nói bốn, mà như cái đếm thằng có ba. Già lộn cộng. Mấy người chấp trước nha. À. Ngoài nghi đó khi nào mà ok đi đứng nằm ngồi đi đứng nằm ngồi à, trong quá khứ cách vô lượng a tăng kỳ na do thà bất khả thiết kiết thời ấy có đức Phật hiệu nhất thế ý thành tựu Như Lai ứng cúng cảnh biến thi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng thị điều ngự trường phúc thiên nhân sư Phật Thế Tôn họ mạng Phật là 60,000 kiếp vô lượng a tăng kỳ nó vô lượng là không có số nó vô tận a tăng kỳ mấy cái số này á rồi cái kiếp là số mà tiêu nữa. Từ xưa lâu đến độ mình đếm được nữa, không nhớ được nữa luôn, lâu đến độ như vậy. Ông Phật này á tên gọi là Ý Chia Chư Trấn Chiêu Rủ Lại, cái đó cũng gọi là trí đó, cái trí đó à, tam trí, cái này không phải tam thầy. Tôi đang bị kẹt tại cái đánh cái tiếng Việt với cái máy này không được nữa. Ba cái loại trí à, nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Cái này quý vị phải nghe những cái loại này, nghe cái này là cái văn huệ của quý vị đó, phải biết có ba cái loại trí này. Ba cái loại trí này gì? Thứ nhất á, là nhất thiết trí. Cái định nghĩa này là gì? Là liễu trí, liễu là hiểu rõ, trí là biết, nội ngoại, trong ngoài, nhất thiết pháp tổng tướng, tất cả những cái pháp tổng tướng của tất cả những cái pháp. Cái tổng tướng là gì? Tổng tướng là cái không. Cái này là gì? Cái này là cái ngã không đó. Nói với quý vị cho nó rõ, cho hiểu rõ, nói thông thường nói, cái này là vô ngã. Cái vô ngã cũng gọi là nhất thiết trí luôn đó. Cái thứ nhì, đạo chủng trí là cái gì? À, liễu tri nhất thiết chư pháp biệt tướng. Liễu tri là biết, nhất thiết là tất cả chư pháp, tất cả pháp biệt tướng. Biệt tướng là những cái biệt tướng là gì? Là chủng chủng sai biệt chi đạo pháp, có nghĩa là đủ loại pháp. Cái này là cái huệ của ngài Bồ Tát. Có nghĩa là gì? Cái ngài Bồ Tát, cái huệ của ngài, cái trí huệ của ngài cao hơn trí huệ người A La Hán và người Duyên Giác một tí, Bích Chi Phật một tí. Khác chỗ nào? Cái lý do mà họ, cái lý do cái tên này nó có ý nghĩa sâu xa lắm, thì tôi cũng có thời giờ tôi giảng cái vị nhiều, nói đại khái cái vị là nói giảng nhiều quá thì không đủ thì giờ. Ngày hôm nay có thời gian cái vị nói đại khái thôi á. Là cái đạo chủng trí, cái trí huệ ngài Bồ Tát là như vậy. Nó khác như vậy. Cái trí huệ người A La Hán
là thấy được cái ngã nó không rồi. Diệt được cái ngã đó. Cái khác là người Bồ Tát, người hai cái loại huệ này, hai cái đầu tiên là khác nhau chỗ nào? Cái người đầu tiên ấy, cái hệ đầu tiên ấy là người A-la-hán với Bích Chi Phật thấy được cái ngã mà nó không. Giờ đầu tiên hết ngày hôm nay là nói về cái vô ngã đó. Ok. Là người bên Thanh Văn, Nguyên Thủy, người ta tu, ta thấy được cái đó, cái huệ người ta đó. Tiếp tục tu, mình tiếp tục tiến bộ tiếp, tiếp tục tu tiếp, ok, mình đạt được cái huệ thứ nhì. Tầng thứ nhì là gì? Cái người Bồ Tát thấy tu tiếp, người ta đạt được cái trí huệ thứ nhì là thấy được cái gì? Ok, ai mà đoán trúng tôi cho ăn cà lem ngày hôm nay. Ông nói là có sự liên hệ giữa tất cả chúng sanh, ok, trật. Ai muốn ăn cà lem ngày hôm nay không? Yes. Tôi dẫn quý vị tới này để quý vị thấy cái đó. Tôi có một cái lý luận của tôi. Tôi dẫn cái giảng cái gì từ đầu ngày từ một giờ trưa, 1 giờ chiều tôi tới 3 giờ chiều bây giờ thì tôi có dẫn quý vị tới ngày hôm nay cái chỗ này nè. Tại nó dễ nên tôi cho trại giải thưởng cà lem thôi, chứ còn nếu mà nó đắt nó khó tôi cho tiền mắc hơn, cho tiền nhiều hơn rồi. Ok. Ông nói là ông thông đạt được tất cả những cái pháp gần trúng, vẫn chưa được cà lem như thế, càng ngày càng xa rồi. Ok, ông nói ông hiểu là biết những cái pháp của tất cả chúng sanh. Chắc lấp càng ngày càng xa, thấy cái chi về nó khác, trình độ nó khác nhau không? Quý vị tưởng tôi nói chơi hả? Con nhỏ nó dữ dễ sợ lắm. Bởi vì tôi nói nó là công phu nó cao nhất mà quý vị đâu có hiểu ý tôi là nói gì đâu, nó cũng mình nó hiểu thôi. Tôi nói giờ xin lỗi ông á, 2 năm nó mới tới được cái chỗ này, còn cái tụi nó chưa ai tới nổi hết. Tưởng dễ hả? Tôi, ông hỏi nhắc lại dùm, tôi nói một bữa mới tới đây nghe, thì hỏi khó thôi, hỏi được lần thôi, chứ hỏi câu hỏi khó rồi thôi im lặng, đừng có hỏi tiếp. Vừa phải thôi, sức người có hạn. À, dịch gì? Dịch làm gì? Trí huệ của người Bồ Tát này là không chấp trước bất cứ cái pháp nào hết. Thấy cái lý luận không? Tôi giảng với vị 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ tôi giảng cái gì là không chấp trước cái vô ngã, cái ngã không có gì trọng phải chấp trước hết đó. Xong tôi hỏi tiếp, thành cái tiếp tục là gì? Không có ngã có gì nữa, ở trong không có gì hết, thì chỉ còn ở ngoài thôi, còn gì nữa đâu. Vậy mà tưởng mình thông minh. Không chấp ở trong thì bây giờ không chấp ở ngoài thôi, nó dễ như vậy, cà rem ăn cũng được nữa. Dở dễ sợ. Ai nói là đại thừa phát đại thừa nó khó hiểu gì? Có gì có ngày nay tôi giảng có gì không hiểu được không? Có gì không hiểu không? Cái đó là đại thừa đó, cái chừng đó thôi à. Bởi vậy nếu không chấp trước bất cứ cái pháp nào, nói cách khác là họ thấy rằng tất cả pháp đều là không. Nói cái gì rồi, cái Phật pháp là cái pháp không, cái cửa môn, cái cửa không.
Có nói hồi nãy mà tiếng rưỡi trước tôi nói là cái Phật pháp là cửa không, đúng không? Muốn cho cái vị ăn cà lem mà cái vị không chịu ăn cà lem.
Bất cứ cái gì,
cái này cái đường lối tu đó nghe, đại thừa đó nghe. Trước hết đó, khi mình thấy mình là không, mình có cái ngã, không cần đòi, okay. Không có gì mà đòi, không có gì mà thỏa mãn mình được hết, ngoài là cái ngã mà nó không.
Thấy cái huệ nó dễ sợ, thì nó hay dễ sợ. Mình phải trước hết mình phải thấy mình không cái đã, đúng không? Bất cứ cái gì á, nó không thể ảnh hưởng mình hết, thì mình thấy được, mình thấy được. Trường hợp cái trình độ next tiếp theo mình mới thấy là không còn gì để xứng đáng nó có thể tới mình được hết. Tại không có gì ở đây, không có gì ở đây. Bất cứ gì ở ngoài nó đều là không luôn.
Còn nếu mà nói mà tôi tu là đại thừa thôi. Nó nói là có những người nói là mình tu là tu đại thừa thôi, tu mới chơi tiểu thừa. Ok, tôi không phí thời giờ tu tiểu thừa. Đó là tâm bậy.
Phải thấy mình không, mình mới xả được bên ngoài.
Vui không? Thấy tôi vui không?
Bởi vậy cái người Bồ Tát, cái huệ người Bồ Tát nó rộng đối với người người duyên, người nhị thừa đó, nó rộng không cái tưởng. Một cái không đối với vô tận cái không, cái huệ người Bồ Tát nó dễ sợ như vậy,
tu cực lắm. Mình thấy cái không, thấy mình trì đi rất vậy. Cái chỗ mà cái chỗ huấn luyện sư cô đó, cô với thầy đó, tới cái trình độ mà A-la-hán nói chuyện kinh thiên động địa, láng xả thân mà tới đó cũng phải, đâu phải là dễ, đúng không? Từ cái chỗ đó không mà tới cái chỗ Bồ Tát đó, thấy ngồi nữa,
đại thừa nó dễ sợ, vui không? Mới có thể thấy được. Nếu con ngã con không thể nào thấy được đằng kia.
Có trình độ
thấy nó khó rồi như vậy, nó khó. Hoặc quý vị có nghĩa, có thể nghĩa là khó, hoặc có thể nghĩa là vui. Cá nhân tôi thấy nó vui. Tại sao vậy? Là thấy ngã không một cái là khó đến chừng nào rồi. Đang là thấy từng cái đó, cái quạt là không, cái này là không, cái này không, cô là không, bà kia là không, cái con nhóc này là không, ai cũng là không hết đó. Nó khó chừng nào. Đi chỗ nào mới học được cái huệ đó?
Dễ sợ như vậy. Ai dạy mình bây giờ? Trả tiền chỗ nào để mua cái tri thức này bây giờ? Mua được không? Không đủ tiền nữa mua. Không đủ phước nữa mua. Cuối cùng
là nhất thiết chủng trí. Đó là cái trí huệ Bồ Tát, trí huệ của Phật.
Ai thắc mắc gì không? Rồi bắt đầu thấy ngã không mới có cơ hội thấy cái pháp là không. Không thấy không được, không cách nào thấy không nổi. Thì em bây giờ chưa thấy nè, ai không, tại vẫn còn tham, vẫn còn đồ, vẫn còn nghĩ là cái mà cô đang truy cầu đó nó quan trọng dễ sợ. Đó là ý nghĩa cuộc đời của mình. Trí Phật, trí của Phật nó khác trí Bồ Tát rồi nào. Cắt cho nè. Cắt cho nào. Tôi không cần treo giải thưởng, tại quý vị thấy không biết cái này đâu. Khác biệt chỗ này nè. Nhớ những cái pháp mình thấy ngoài đó phải là không hết chứ gì. Okay. Tất cả vũ trụ đều không hết. Cái pháp giới là không hết. Tất cả không có cái gì là không phải là không hết. Cái người Bồ Tát á, về Bồ Tát là càng ngày càng thấy cái quạt này. Tu thời gian cũng như thấy quạt là không. Tu thời gian thấy sư cô là không. Tu thời gian thấy cái này là cái thằng nhóc là không. Ok, thấy nó khó như thế. Từng cái để phương không, tức mình phải tu. Từ từ mình mới thấy được. Cần gần như thi giờ đó, đúng không? Đời đời kiếp kiếp. Làm sao mà thành Phật bây giờ? Hả? Lúc cuối cùng đó, cái bước cuối cùng đó, nó còn một cái vết này thôi, còn một cái xíu này. Mình thấy không được. Từ Bồ Tát, cái về người Bồ Tát ấy, là nó từ một cho tới vô tận vẫn còn cái vết cuối cùng mà gỡ được. Tới trình độ đó gỡ nổi. Cách nào gỡ hết? Làm sao bây giờ? Mình biết có một vấn đề đó mình giải quyết không được, làm gì bây giờ? Quý vị phải biết, nhớ như vậy. Cái này nói hơi dông dài đi, nói cái gì, cái này là cái mà cái cảnh giới nó dễ sợ. Phải nhớ hiểu rằng cái cảnh giới cái người Bồ Tát này, cái Bồ Tát mà đẳng giác này á, là chỉ còn một tí xíu, không thể tương tự. Cái vũ trụ này nó không hết, chỉ còn một tí xíu, không có thấy không được. Người Bồ Tát cái trí huệ ta dễ sợ như vậy đó. Ok, lúc đó ta làm gì bây giờ? Lúc đó là Bồ Tát có về đến độ một ngày quay lại trở lại Phật đó. Đức Thế Tôn, lạy Phật giúp con làm này rồi. Cái đó là cái pháp nhập. Con nhóc kia rồi, con bỏ nó đi rồi. Là đi tầm sư từ đầu chí cuối. Cấp đại thừa mình dễ sợ không?
Dạy cái gì từ lúc đầu luôn. Cứ nhớ chuyện thầy đi.
Và cuối cùng nó phải cần Phật cứu mình mới thoát được. Đừng có tưởng mình giỏi. Cuối cùng tới lúc đó mà Phật không giúp mình đó, Phật không từ bi giúp mình đó, không cách nào mình thoát được hết. Thế cái khác biệt giữa người Bồ Tát đẳng giác với Phật đó. Phật biết được cái chỗ đó, chỗ chút xíu cuối cùng đó thôi đó. Bồ Tát không biết nữa. Thấy đại thừa nó giảng nha, giảng gì sẽ có gì đâu khó hiểu đâu. Dễ ợt ha. Giảng như đại thừa dễ ợt. Ok, mình ngừng lại ngày hôm nay. Giảng nhiều quá tôi mệt. Phải ngừng cho trước khi quý vị hỏi những câu hỏi mà tôi trả lời không được. Okay. Cảm ơn quý vị tới nghe giảng kinh. Hy vọng quý vị có một cái tuần vui vẻ.